Tâm tĩnh lặng. Một cái tâm bị kích động, bồn chồn và phóng dật là điều khá bình thường đối với chúng sinh thế gian. Cho tâm trí thường ở trong trạng thái như thế, họ không sao thấu hiểu sự thật được dạy bởi chư Phật. Họ không nhìn thấy chân lý và không thể hiểu được nó. Ngược lại, khi không còn trong trạng thái bị kích thích, bồn chồn, họ có thể phát triển trạng thái tâm vào khuôn phép, bình an, tĩnh lặng. Sau đó, có thể nhìn ra sự thật của thế gian và khai thông sự hiểu biết về vạn vật như chúng thật sự là. Sau khi huấn luyện thân và khẩu, chẳng quan trọng nhất trên con đường đến Niết Bàn là rèn luyện tâm trí tĩnh lặng. Mức độ tĩnh lặng cao được biết đến là trạng thái thiền jhana. Khi một đề mục như hơi thở được lấy làm đối tượng thiền định và đặt sự chú tâm trên nó, thực hành lặp đi lặp lại sẽ phát triển được sự tập trung, tức nhất tâm. Khi tập trung như vậy, một thứ ánh sáng gọi là học tướng Ugaha Nimitta phát sinh. Tiếp tục luyện tập, ánh sáng này trở nên rực rỡ, gọi là tợ tướng Patibhaga Nimitta. Khi tâm được rèn luyện trên tợ tướng với sự thuần thục và tập trung cao độ, các chướng ngại sẽ dần dần được loại bỏ và dập tắt. Năm chướng ngại này cản trở, ngăn chặn con đường đến Niết Bàn. Khi chúng được loại trừ, sơ thiền gồm năm chi thiền sinh khởi. Bằng cách thực hành nhiều lần, tầng thiền này trở nên thuần thục và các tầng thiền cao hơn, cụ thể là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền cũng thành tựu. Người tạo lập phương pháp thiền Pa Ok, trưởng lão Ajina, người Myanmar, giải thích rất rõ về cách tu tập các tầng thiền này. Sau khi đạt bốn thiền sắc giới thông qua niệm hơi thở, thiền sinh được hướng dẫn thiền quán 32 thể trược, bộ xương trắng, tâm từ, thiền niệm ân đức Phật, 10 loại sát chết bất tịnh, niệm sử chết và 10 kashina để đắc các thiền chứng liên quan và củng cố 4 tầng thiền đã được tu tập. Dưới đây là một số điều Ngài trưởng lão trải nghiệm khi tu tập các đề mục thiền này, trích từ ghi chú của Ngài. Ngày thứ hai, lúc 3 giờ sáng, thức dậy và tắm rửa, tụng kinh chuyển pháp luân Dhammacakka Sutta. 3:40, chánh niệm hơi thở trong tư thế ngồi, định tâm nhẹ nhàng hơn nhiều ngày trước, đắc sơ thiền. 5:15, ghi chép, dùng bữa sáng. 6:00, đi kinh hành. 6:45, ngồi thiền đến 8:30, đạt được tứ thiền. Có thể hành từ sơ thiền đến tứ thiền theo trình tự. 8:30, tắm và giặt y. 9:00, đi bộ, niệm ân đức Phật. 9:30, Sayado Nayaka đến thăm và thảo luận về thiền, được cho phép hành tứ thiền nhiều lần. 10:00, ghi chép. 10:30, cúng dường buổi trưa. 11:30, đi bộ. 12:00, đảnh lễ Đức Phật, nghỉ ngơi. 1:00 chiều, ngồi thiền. 2:15 chiều, ngồi thiền đến 4:00 chiều. Thực hành tứ thiền nhiều lần. 4:15 chiều, đi bộ. Từ 5:00 đến 7:00 tối, hành thiền đến tứ thiền. 7:00 tối, ghi chép, xoa bóp chân. 8:45 tối, đi bộ, tụng kinh bảo hộ, lễ Phật. 9:30 tối, nghỉ ngơi. Từ 5:00 đến 7:00, ngồi thiền. Sau khi đạt đến tứ thiền hơi thở, nhập định trên 32 thân phần theo chiều xuôi rồi chiều ngược, theo thứ tự bên trong và bên ngoài, 27 lần an chỉ định đã được hoàn thành tốt. 5:15, ngồi thiền. Sau khi hoàn thành tứ thiền niệm hơi thở, kết thúc bằng thiền kashina trắng dựa trên bộ xương cho đến tứ thiền, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và từ đó phát sinh tính tâm mạnh mẽ. Hôm nay thực hành thiền niệm hơi thở Kashina trắng, xanh, vàng, đỏ. Tất cả các tầng thiền đều thành công, có thể tỏa ra ánh sáng đến vô lượng thế giới từ Kuti. 5:10, ngồi thiền, niệm hơi thở, 4, tức 4 tầng thiền sắc giới. Kashina trắng, 4, xanh, vàng, đỏ, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng. Mỗi đề mục 4 tầng thiền, hoàn tất và lần đầu tiên phát triển đến tứ thiền Kashina gió. 5:15, ngồi thiền, niệm ân đức Phật. Sau khi hoàn thành chánh niệm hơi thở và Kashina trắng, rải tâm từ đến ngôi chùa, làng mạc, thành phố, vùng đất vàng, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Dương hệ này, hoàn thành 84 lần an chỉ định. 2:10, ngồi thiền, hoàn thành niệm hơi thở màu trắng, phát triển thiền niệm ân đức Phật một cách sống động. Phát triển 10 đề mục thiền về sự bất tịnh, đạt sơ thiền trên mỗi đề mục. Cuối cùng, nhìn vào 10 xác chết nhờm gớm ấy, so sánh mỗi cái với 10 giai đoạn bất tịnh sẽ trải qua sau khi chết bằng cận định. 4:00, ngồi thiền, quán tưởng, niệm hơi thở, hành Kashina trắng, 8. Nhập an chỉ định ngay lập tức. Sau đó, phát triển một cách sống động thiền niệm sự chết cho tất cả 8 đề mục theo thanh tịnh đạo Visuddhi Magga. Ngài trưởng lão đắc 4 tầng thiền sắc giới một cách xuất sắc nhờ ba la mật Ngài đã tu tập. Ngài thực hành các tầng thiền tương ứng cho mỗi đề mục thiền. Ngài có nhiều trải nghiệm đặc biệt, nhưng những trải nghiệm này chỉ được ghi lại theo một cách đơn giản như trình bày trên. Nhiều chi tiết về các kinh nghiệm này không được trình bày ở đây. Một số được đưa vào chương các phương pháp thiền được thực hành bởi Ngài Đại trưởng lão. Thông tin chi tiết về phương pháp này được trình bày kỹ trong sách về hệ thống thiền pha ốc. Trưởng lão của chúng ta chứng đắc các tầng thiền sắc giới vô cùng dễ dàng, thuần thục chúng bằng cách thực hành tinh tấn và tiếp tục chuẩn bị phát triển lên các tầng thiền vô sắc dựa theo hướng dẫn Ngài được cho. Chúng ta thấy những điều Đức Phật dạy như giáo dục, văn hóa, kiến thức phổ quát, tri thức uyên bác và sự hiểu biết thâm sâu về Pháp có thể đạt được bằng sự tinh cần. Song chúng ta biết rằng, đối với nhiều người, lý tưởng sống thuận theo Pháp thật không dễ làm được. Ấy thế, nhưng riêng Ngài Đại Đức Trưởng Lão Ariyadhamma Anunayaka đã sống thật hòa hợp với Pháp này. Ngài Agga Maha Pandita Vinayacharya Vinaya Visarada Rajakiya Pandita Napana Pemasiri Apidama Maha Nakaya Thera Ramanya Maha Nikaya. Thư giãn tâm sao động. Tâm trí thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Trong một giây có vô số suy nghĩ nảy sinh. Song tâm trí chỉ bận rộn với những đối tượng mà nó ưa thích. Với cái tâm lăng xăng như vậy, ta không thể phát triển Pháp. Ta phải giảm bớt hoạt động của tâm hoang dã chưa được chế ngự này, dần đưa nó vào kỷ luật, ổn định và duy trì chỉ trên một vài đối tượng nhất định. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn, sự cam kết và thực hành liên tục. Một cái tâm kỷ luật có thể bám chắc vào đối tượng Pháp đã chọn, một đề mục thiền trong thời gian dài. Ta phải huấn luyện tâm liên tục, nhưng không cho nó những món mà nó thích. Ta phải giao cho nó những đề mục mà ta muốn tu tập. Một cái tâm chưa được chế ngự sẽ ưa thích phiền não, không có gì lạ. Ta phải rèn luyện tâm không nghĩ bằng một đề mục đối nghịch lại các phiền não mà nó ưa thích. Phải rèn luyện liên tục với một đối tượng thiền thích hợp, một đối tượng Pháp. Thí dụ như tưởng về bất tịnh, sẽ đối nghịch với tham ái, tâm từ thì đối nghịch với tâm sân. Một cái tâm trước đây quen nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác sẽ được làm cho an tĩnh bằng cách trụ vào đề mục đã chọn. Trạng thái an tĩnh dần xuất hiện trong tâm. Cái tâm mà trước đây từng đi tìm kiếm hàng ngàn đối tượng sẽ chậm lại và chỉ di chuyển trên một vài đối tượng mà thôi. Nó trụ lại trên đề mục thiền, một đối tượng lành mạnh. Chính tâm này sẽ giúp chúng ta nhìn ra chân lý và chứng ngộ Niết Bàn. Ngài trưởng lão của chúng ta bắt đầu làm theo lời khuyên của bà ngoại từ khi còn rất nhỏ. Ngài dành nhiều thời gian tụng ân Đức Phật Itibiso, đếm bằng chuỗi tràng hạt. Ngài tiếp tục thực hành việc này suốt quãng đời tỳ khưu của mình. Ngài trụ tâm trên ân đức của Đức Phật như mong muốn, không để cho các suy nghĩ không tốt đẹp khởi sinh, giữ tâm trí tránh xa thứ mà nó từng quen thuộc. Ngoại trừ khi hành thiền, tâm Ngài luôn quán tưởng ân Đức Phật, ngay cả khi đi du hành hoặc tham gia công tác thiền viện và những việc tương tự. Ngài không để tâm trí nhàn rỗi, Ngài quán tưởng ân Đức Phật mọi lúc có thể, chỉ trừ khi hành thiền trên một đề mục khác hoặc đi học hay thuyết pháp. Tâm trí thay đổi nhanh chóng nhờ sự thực hành này. Tâm trí trở nên vững vàng. Thói quen liên tục chạy theo phiền não, nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác sẽ thay đổi. Tâm được nghỉ ngơi, giờ đây nó chỉ duy trì trên một đối tượng thiện lành, một đề mục thiền mà thôi. Tâm được kỷ luật theo cách này sẽ bám chặt vào bất kỳ đối tượng nào giao cho nó, kể cả đó là đối tượng thiền chỉ Samatha hay đối tượng thiền quán Vipassana. Đây là cách thức giúp Ngài trưởng lão tiến bộ trên con đường Pháp khi còn trẻ. Nó mang lại một số lợi ích sau: tâm trí bình an, tin tưởng mạnh mẽ vào Tam Bảo, khả năng phát triển bất kỳ đề mục thiền nào, mở rộng kiến thức về Pháp. Ngay cả những chi tiết trong Pháp, Dhamma mà Ngài chưa biết cũng tự phát sinh trong tâm Ngài. Khả năng duy trì liên tục với các đối tượng lành mạnh, khả năng duy trì chánh niệm trên con đường dẫn đến Niết Bàn. Nó có thể mang đến rất nhiều lợi ích như trên. Ngài trưởng lão Naujane Ariyadhamma liên tục thực hành niệm ân Đức Phật. Ngài làm như vậy suốt cuộc đời Ngài. Ngài luôn chú tâm đến các đối tượng thiền Vipassana. Bất cứ lúc nào ngoài giờ thiền chính thức, Ngài đều quán tưởng ân Đức Phật. Ngài lấp đầy khoảng trống giữa các thời thiền bằng việc liên tục thực hành niệm ân Đức Phật. Ngài không để bất kỳ một khoảng trống nào trong sự thực hành của mình, dù có chuỗi hạt trong tay hay không. Đó là cách Ngài thực hành. Những ngày sau đó, Ngài ghi lại số lần niệm ân Đức Phật Itibiso. Lần đếm cuối cùng được ghi lại là vào khoảng năm 2002. Tính đến thời điểm đó, Ngài tụng được 73.500.000 lần. Đó chỉ là số lần Ngài có thể nhớ và viết ra. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Ngài tụng ba đoạn kinh Tam Bảo nhiều lần cùng với đoạn Itibiso. Do thực hành niệm ân Đức Phật như vậy, nhiều lần Ngài gặp một số hiện tượng lạ. Có khi chư thiên xuất hiện và mách bảo Ngài. Những chi tiết này từng được nhắc đến trước đây. Ngài trưởng lão hồi tưởng lại. Một việc bất ngờ xảy ra khi tôi giảng dạy vi diệu pháp Abhidhamma cho một nhóm học viên vào năm 1970. Đó là điều kỳ diệu, bắt nguồn từ việc thực hành niệm ân Đức Phật. Nguồn gốc của bộ vi diệu pháp Abhidhamma, như mọi người biết, là do Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi Tavatimsa. Tính theo thời gian trái đất, độ dài của bài pháp thoại là 3 tháng. Tôi hỏi câu hỏi này đến một vị tỳ khưu sinh viên. 3 tháng này dài bao lâu ở cõi chư thiên? Bạn biết đấy, một ngày ở cõi đó là 100 năm trái đất. Nhưng bản thân tôi chưa nghĩ ra câu trả lời. Các học viên cũng chưa thể trả lời ngay. Vì vậy, với tư cách là thầy giáo, tôi phải trả lời. Tôi nhắm mắt và hồi tưởng lại đoạn Itibiso. Kỳ lạ thay, câu trả lời nhanh chóng xuất hiện trong tâm tôi là 9 phút. Tôi đưa ra đáp án cho học viên và sau đó tính toán lại. Đáp án chính xác. và lúc đó tôi đã niệm ơn Đức Phật rất rất nhiều lần. Ngài trưởng lão chỉ ra rằng sự kiện đặc biệt này cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời khác đều nhờ thực hành niệm ơn Đức Phật mà có được. Áp dụng đề mục thiền quý giá này vào cuộc sống sẽ thực sự lợi lạc. Chúng ta phải thay đổi thói quen của tâm để không bị cuốn theo suy nghĩ bất thiện. Nếu tâm trí không được rèn luyện, nó sẽ mãi chạy theo đối tượng đi vào các giác quan. Nó sẽ không ngừng tìm kiếm điều vô bổ, liên tục đào sâu vào những vấn đề vô giá trị và giết chết thời gian bằng cách đắm chìm trong ảo tưởng. Chúng ta phải thay đổi thói quen này của tâm. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đạt được lợi ích thực sự từ lời dạy của chư Phật. Ngay cả khi sống dưới nhiều áp lực của công việc và trách nhiệm xã hội, ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp này và thu được lợi ích. Ngay cả khi bị ốm và nằm trên giường bệnh, các ngón tay của Ngài vẫn cử động như đang đếm tràng hạt. Điều này chứng tỏ rằng, ngay cả khi cơ thể yếu ớt, nếu thực hành liên tục, thiền vẫn có thể hoạt động trong tâm trí. Vào những thời điểm khó khăn như thế, tiếp tục phát triển thiền, thực hành lâu dài trên một đề mục thiền là cách để duy trì tâm tỉnh táo. Do đó, chúng ta hãy sống theo Pháp, hãy để giáo Pháp trở thành một phần cuộc đời mình. Thiền vô sắc. Sự phát triển thiền vô sắc giới được thiết lập dựa trên năng lực của thiền sắc giới. Đầu tiên, nhập thiền sắc giới bằng cách tập trung vào một trong chín đề mục Kasina trừ Kasina hư không, xuất tầng thiền đó và quán xét sự nguy hiểm của sắc và ưu điểm của các tầng thiền vô sắc. Sau đó, loại bỏ đối tượng Kasina ra khỏi tâm, lấy khái niệm hư không vô biên làm đề mục thiền, phát triển nó đến cấp độ của tầng thiền vô sắc thứ nhất, không vô biên xứ. Sau khi nhập tầng thiền không vô biên xứ, hãy chuyển sự tập trung từ hư không vô biên đó sang tâm thức đang ghi nhận hư không vô biên. Tâm thức này, chính nó là vô hạn. Với đối tượng này, phát triển tầng thiền vô sắc thứ hai là thức vô biên xứ. Vì thức đó không có bất cứ gì trong nó, đối tượng tiếp theo sẽ bắt lấy sự vắng mặt của chính thức đó và phát triển tầng thiền vô sắc thứ ba là vô sở hữu xứ. Bước tiếp theo, lấy tâm an tịnh, tịch tịnh của vô sở hữu xứ làm đối tượng và phát triển tầng thiền vô sắc thứ tư, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sau khi phát triển bốn tầng thiền vô sắc này, hành giả xem như hoàn tất tám thiền chứng. 2:15 hoàn thành bốn tầng thiền niệm hơi thở màu trắng, Kasina đất và nhập vào không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Làm điều này một cách dễ dàng. 2:15 ngồi thiền, hoàn thành bốn tầng thiền niệm hơi thở màu trắng, Kasina đất, dễ dàng nhập cả ba tầng thiền vô sắc. 2:05 ngồi thiền, hoàn thành ba tầng thiền vô sắc sau khi chánh niệm về hơi thở màu trắng, Kasina đất và nhập tứ thiền vô sắc lần đầu tiên. Đây là những ghi chép viết tay của Ngài Na Ujjane Ariyadhamma mô tả việc thực hành các tầng thiền vô sắc. Nhờ tâm thiền sáng ngời của Ngài, sau khi phát triển bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới, tức là tám thiền chứng, Ngài thuần thục chúng bằng cách hành lại nhiều lần và tạo nên một cống hiến vĩ đại cho tất cả chúng sanh trên thế gian, cũng như trong Phật giáo. Đạt được những tầng thiền này là việc cực kỳ hy hữu trong thời đại này, khi mà tâm trí của chúng sinh ngày càng bị đầy nghẹt bởi quá nhiều đối tượng hấp dẫn, nguy hiểm và bất thiện. Tiêu chuẩn đạo đức xã hội suy đồi nghiêm trọng, cùng với sự gia tăng đáng nguy hiểm các đối tượng tha hóa. Hoàn cảnh tu hành liên tục xuống cấp, do đó nó khiến cho sự tu tiến của chúng ta trong giáo pháp ngày một khó khăn. Vào thời Đức Phật, 50 trong số 70 triệu dân ở kinh thành Savatthi đều là bậc thánh. Cũng vậy, ở Sri Lanka, vào thời các vị vua cổ xưa, có rất nhiều thánh A-la-hán, rất nhiều vị đạt được đạo quả, đến nỗi rất khó nói vị tỳ khưu nào là A-la-hán và vị nào không phải. Tình hình hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù vậy, một người có thể phát triển những con đường đưa đến thành tựu như ý, tứ như ý túc, cụ thể là định dựa trên mong muốn thiện lành, dục như ý túc, tinh cần nỗ lực, tấn như ý túc, năng lực của nhất tâm, tâm như ý túc, và thẩm sát, thẩm như ý túc, có thể vượt qua mọi cản trở, chướng ngại và tiến bộ trên con đường pháp chân chánh, ngay cả trong thời đại này. Cuộc đời Ngài Trưởng Lão là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mặc dù Ngài tích lũy rất nhiều công đức trong dòng luân hồi, nhưng Ngài không thể đạt được điều này nếu không tinh tấn nỗ lực. Đó là kết quả của nhiệt tâm mạnh mẽ ngay từ bé, tu tập liên tục và nghị lực không ngừng. Các ghi chú viết tay của Ngài là minh chứng rõ ràng nhất. Ngài may mắn đạt được kết quả quý giá từ việc chú tâm thực hành giáo pháp ngay đời này, bất chấp mọi khó khăn của thời đại, thể hiện phẩm chất thiết thực hiện tại Sandhitika của giáo pháp, biểu hiện ngay trong kiếp sống này. Ngài có khả năng nhập và an trú trong thiền cả ngày, sống với tâm hoàn toàn thanh tịnh như vị thiên vương cao quý hay một đại phạm thiên. Ngài hướng bản thân không chỉ nghĩ đến ước nguyện của riêng mình, mà còn đóng góp vào lợi ích thế gian và hạnh phúc của chúng sinh. Để đạt được mục tiêu này, Ngài cống hiến hết mình với tất cả năng lực và sức mạnh Ngài có được cho sự trường tồn của giáo pháp. Điều này chứng tỏ rằng nếu ai thực hành theo lời Phật dạy, thì sức mạnh đó không chỉ dành cho riêng một người. Sức mạnh và năng lực của giáo pháp sẽ lan tỏa đến tam giới. Mọi chúng sinh đều được lợi ích từ nó. Bất kỳ nỗ lực nào để tu dưỡng nội tâm an tịnh, định tĩnh, một cái tâm bất khuất trước chướng ngại là vô cùng quý giá, cho dù nó không thể đến tầm mức như Ngài Trưởng Lão. Sau khi thấy được cuộc đời của những bậc vĩ nhân như Ngài, thấy được những phẩm chất cao quý ấy, chúng ta nên nỗ lực định hướng cho tâm mình một hướng đi tương tự. Không phải vì lợi ích của Ngài hay các bậc vĩ nhân ấy, mà vì lợi ích của chính chúng ta. Nếu một vị tỳ khưu hay cư sĩ tu tập trên một đối tượng thiền thích hợp, liên tục và chuyên chú, sẽ đạt được định tâm, mang lại thay đổi có thể thấy được ngay trong kiếp sống này. Lợi ích đích thực của giáo pháp vẫn còn cách xa. Đây mới chỉ là vị ngon ngọt tiềm tàng của thánh pháp mà thôi. Thấy được giá trị của định tâm khi chướng ngại lắng xuống và nếm hương vị bình an, thì chúng ta có thể hình dung niết bàn còn an lạc và hạnh phúc hơn dường nào. Những suy nghĩ này sinh khởi trong Ngài khi còn nhỏ, đưa đến việc xuất gia tỳ khưu, trao dồi đạo đức và các phẩm hạnh siêu phàm khác, đồng thời phát triển trạng thái định thâm sâu, đưa đến tái sinh trong các cõi chư thiên và phạm thiên. Định tâm trong thiền cho phép Ngài đạt đến tầng bậc sâu nhất của pháp, tận hưởng pháp lạc và sống một đời đầy công đức. Chúng ta cũng có thể trao dồi tâm tĩnh lặng, tập trung, không bị chướng ngại, thay cho tâm trí đầy ô nhiễm, kích động, bồn chồn, bằng cách bước vào con đường pháp với sự tự tin và nghị lực, từ bỏ sự dễ vui. Ân đức của một vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát bồi dưỡng để có đủ nhân tố cần thiết nhằm đạt được Phật quả. Do đó, có được một số ưu thế trong bất kỳ cõi giới nào Ngài sinh ra. Các Ngài trở thành nhà lãnh đạo, được chọn vào những vị trí cao nhất trong một tổ chức, có quyền lực, năng lực đặc biệt và phẩm hạnh cao cả. Nếu sinh ra trong thế giới loài người, trong suốt thời kỳ Phật giáo, các ngài sẽ xuất gia, trở thành những vị tinh thông về Pháp, dẫn đầu trong việc truyền bá và duy trì Phật Pháp. Ngài Đại trưởng lão Na Ujjane Ariyadhamma là một trong những vị có phát nguyện cao thượng như vậy. Ngài có đầy đủ phẩm chất của một vị Bồ Tát. Ngài trau dồi phẩm hạnh của một tỳ khưu có giới đức, thiền định và trí tuệ ở cấp độ cao. Ngài tinh thông về Tam Tạng, Tipitaka. Ngài tu tiến cho đến hành xả trí. Ngài hoàn thành 10 ba la mật parami đến mức độ siêu việt. Ngài phụng sự rộng rãi với tư cách là một thiện hữu của tứ chúng. Trong những trường hợp khi một nhóm tỳ khưu thưa, bạch Ngài xin cho chúng con có được tình bạn hữu thiêng liêng quý báu của Ngài cho đến ngày chúng con thành tựu Niết Bàn. Ngài nhẹ nhàng chấp thuận, sẽ là như vậy. Chúng ta hiểu rằng đó là phản ứng của một vị Bồ Tát, người thấu hiểu nội lực của chính mình, người có năng lực thấp hơn thật khó mà đưa ra lời tuyên bố như vậy. Ngài có tài lãnh đạo xuất chúng và hướng dẫn cho tất cả chúng sinh. Ngài đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề dưới cấp độ của Pháp, phù hợp với Tam Tạng, với trí tuệ về Pháp và sự hiểu biết thế gian. Ngài hướng đệ tử đi theo con đường đúng đắn và phù hợp nhất. Khi đối diện với lợi dưỡng to lớn, lời khen ngợi, danh tiếng, danh dự, địa vị xã hội hay kể cả những lời cáo buộc, lăng mạ và cản trở, Ngài luôn bình tĩnh, vững vàng như một cây cột cắm chặt trong lòng đất. Cuộc đời Ngài đích thực là cuộc đời của một vị Bồ Tát thực sự hiếm có vì nhiều lý do. Ngài sống cuộc đời mình như một người luôn khao khát đạt được sự tự giác tối thượng. Chúng ta thấy Ngài mô tả cuộc đời của các vị Bồ Tát và cuộc đời Đức Phật với lòng tôn kính, tin tưởng và nhiệt tâm lớn lao. Dưới đây là một số chi tiết khác liên quan đến các phẩm chất Bồ Tát của Ngài. Ngài trở thành mục tiêu buộc tội của những kẻ thiếu trí trong nhiều hoàn cảnh. Ngài nhận được nhiều lời tán dương từ các nhân vật quan trọng trong và ngoài nước, kể cả từ vị thầy đáng kính của Ngài. Chính thầy Ngài tuyên bố rằng phẩm hạnh của Ngài cao hơn tất cả các tỳ khưu khác của trung tâm Yogarama cộng lại. Ngài nhận được nhiều lễ Phật và lời khen ngợi từ trong và ngoài nước. Ngài được bổ nhiệm làm cố vấn của Yogasrama, mặc dù có những vị tỳ khưu xứng đáng có hạ lạp nhiều hơn Ngài. Được các vị tỳ khưu đáng kính và uyên bác như Ngài Madhikhe Maha Nakhimi ca ngợi là thiền sư hàng đầu ở Sri Lanka. Ngài được ban tặng danh hiệu Mahopadhyaya, nghĩa là người thầy vĩ đại, được bổ nhiệm làm phó trưởng ban của Ramanya Maha Nikaya và được chính phủ Myanmar trao tặng danh hiệu Maha Kamatha Nacharya, tức Đại Thiền Sư. Ngài Đại trưởng lão của chúng ta có được nhiều phần thưởng và danh dự, nhưng Ngài đón nhận chúng với sự bình thản, xem chúng là tự nhiên. Tất cả điều này đều thể hiện phẩm chất của một vị Bồ Tát thực thụ. Những ân đức này đóng góp to lớn cho nhân loại. Ngài trưởng lão của chúng ta tiếp tục tích lũy ba la mật không ngừng. Ngài không bao giờ hướng ra ngoài giáo pháp. Ngài cống hiến cho sự phát triển của Phật giáo theo tiêu chí của Pháp bằng sáng kiến và chỉ đạo của mình, phụng sự đạo theo đúng nghĩa vụ một vị Bồ Tát. Tất cả điều này thể hiện bản chất Bồ Tát bên trong Ngài trưởng lão của chúng ta. Sự thật bị che đậy bởi bóng tối của vô minh. Nhìn vào thế giới theo phương diện con người, muôn thú và vạn vật, trên thực tế chỉ là nhìn thấy một bức tranh bị móp méo bởi ống kính của vô minh. Quan điểm này hoàn toàn khác với cái nhìn của chư Phật. Khi chấp giữ quan điểm như vậy, trí tuệ không thể nào phát sinh, dù cho có sống qua nhiều A Tăng kỳ kiếp. Cái nhìn về sự vật theo con người, muôn thú, vật thể không phải là nền tảng để phát triển tri kiến phi thường, gọi là minh sát Vipassana như lời Phật dạy. Sự trực ngộ thông qua kinh nghiệm trực tiếp rằng tất cả mọi đối tượng như người, thú, vật thể, hữu tình và vô tình, cho đến tất cả các khái niệm chỉ đơn thuần là danh và sắc, là cách duy nhất để phát triển Vipassana. Quan điểm đặc biệt này là thiết yếu để phát triển thiền minh sát. Phân tích sắc. Sự thật là tất cả mọi thứ, hữu tình và vô tình, súc sinh và loài người, hàng hóa và vật chất đều được tạo nên bởi sắc. Sự phân chia nhỏ nhất của vật chất được gọi là nhóm tám sắc. Nó bao gồm bốn sắc đại chủng: đất, nước, lửa, gió và bốn loại sắc y đại sinh gồm màu, mùi, vị và dưỡng chất. Có tổng cộng 24 loại sắc y đại sinh và 4 sắc đại chủng. Như vậy, có tất cả 28 loại sắc. Tất cả muôn thú, con người và vật thể vô tri đều được cấu thành bởi 28 loại sắc này. Sự sinh sôi mới của bất kỳ mọi thứ đều bắt nguồn từ đây. Cái chúng ta gọi là tôi, bao gồm tinh thần và thể xác. Thân xác này là một tập hợp nhiều loại sắc khác nhau. Chúng ta phải hành thiền để thấy rõ sự thật này. Thực hành như vậy, chúng ta có thể phân tích ngoại phần, phân tích sắc ở bên ngoài, phát triển khả năng phân biệt sắc, hay còn gọi là tuệ phân biệt sắc. Tuệ này là thiết yếu khi bước vào con đường thực hành dẫn đến Niết Bàn. 2:15 ngồi thiền. Hành thiền niệm hơi thở, Kasina trắng và tứ đại. Thiền tập với sự quan sát tinh tường, đạt được định và nhìn vào các đại. Không nhìn thấy thân, chỉ nhìn thấy màu trắng. Nhìn sâu vào tứ đại bên trong. 2:15, ngồi thiền. Hoàn thành thiền niệm hơi thở. Sau đó, hành thiền tứ đại và phân tích tất cả 42 thân phần chi tiết, phân tích tứ đại và những tổng hợp sắc Rupa Kalapa đã phát triển rất tốt. Hoàn tất việc phân biệt sắc Rupa trong ngày nay. Ngày 10, các đề mục thiền đã được thực hành thành công trong tất cả 5 thời thiền, 4 tầng thiền của thiền niệm hơi thở, 8 thiền chứng Kasina trắng, hoàn tất phân biệt sắc Rupa nội phần. Các ngài trưởng lão thực hành thành công tuệ phân biệt sắc được thể hiện rõ ràng trong ghi chú trên. Mọi bằng chứng về cuộc đời ngài cho thấy ngài có trí tuệ hiểu biết sâu sắc về bản chất bên trong thân thể mình cũng như thế giới bên ngoài. Những lúc ốm đau, ngài quan sát mọi thứ diễn biến trong thân, hiểu rõ nó, kham nhẫn, bình tĩnh và lắng nghe ý kiến bác sĩ cùng các đệ tử. Rõ ràng, ngài xem sự thoải mái và thay đổi trên cơ thể chỉ đơn thuần là quá trình tự nhiên của vạn vật. Năng lực của Pháp không chỉ dành riêng cho ngài, mà bất kỳ ai cũng có thể phát triển thiền và gặt hái kết quả. Song mức độ pháp lực, trí tuệ và sự lĩnh hội chính xác về kiếp sống và thế gian sẽ khác biệt tùy theo mức độ phát triển của từng hành giả. Đây là bản chất pháp. Chỉ đơn thuần nghe một vài bài pháp thôi thì không mấy tác dụng. Chúng ta chỉ có thể giác ngộ bằng cách thực hành đúng đắn, tùy pháp và thông qua kinh nghiệm thực chứng. Từ trước đến nay, ta chỉ nhìn vào thân thể thông qua lăng kính của vô minh và méo mó vì si mê. Nhận thức của chúng ta về thân này không hề đúng đắn. Ta chăm chút cơ thể, trang sức và cố gắng làm thỏa mãn nó bằng lắm cách, sống theo bất thiện trong thời gian dài, ngày càng tích lũy nhiều nghiệp bất thiện, chồng chất thêm trên khổ đau sẵn có hiện tại. Nếu, mặt khác, chúng ta chuyển sang thực hành pháp và phân biệt sắc, ta sẽ thấy được sự thật của thân thể bằng trí tuệ chân chính. Thay vì tích lũy thêm phiền não, ta cố gắng từ bỏ chấp thủ vào thân thể này hoàn toàn. Phân tích danh. Cái được gọi là chúng sinh trong ý nghĩa tục đế bao gồm thân và tâm. Thuật ngữ danh được sử dụng để ám chỉ tất cả mọi kinh nghiệm tâm lý, thí dụ như suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc. Mọi phân tích chi tiết liên quan đến các cụm từ danh, tâm sở và tâm được sử dụng theo chuyên môn nhằm mô tả cái thường gọi là tâm trí. Tâm là sự nhận biết các ấn tượng giác quan, tức cảnh, và biết những yếu tố tinh thần, tức tâm sở, tạo ra trạng thái cho suy nghĩ. Một chúng sinh không có gì khác hơn ngoài một dòng danh và sắc thay đổi liên tục, không chỉ trong cõi người mà các cõi chư thiên và cõi thấp hơn đều như vậy. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác. Ngoài sắc pháp, sự hiểu biết về bản chất thực sự của tâm và tâm sở là lĩnh vực trí tuệ thiết yếu thứ hai của thiền minh sát Vipassana. Lý do là vì hai sự thật chân đế của thế gian chính là tâm và tâm sở. Nắm bắt những sự thật căn bản này là nền tảng cho trí tuệ cao hơn. Vì vậy, chúng ta phải hiểu biết danh một cách chính xác. Phân biệt danh liên quan đến phân tích các tâm sở riêng biệt có trong những tâm thiện và bất thiện. Các tâm phát sinh dựa trên một trong sáu căn được xác định riêng rẽ và thẩm sát chi tiết. Tương tự với các tầng thiền, thực hành xác định chi tiết và phân tích danh gọi là tuệ phân biệt danh. Ngày 30, bắt đầu phân tích danh, hoàn thành việc phân tích danh trong ngày hôm nay. Ngày 12, năm thời thiền hoàn thành mỹ mãn, thực hành và hoàn tất phân tích danh pháp của tất cả tầng thiền sắc giới, thiền niệm ân đức Phật, thiền niệm xác chết bất tịnh, thiền niệm sự chết và 8 thiền chứng Kasinasana. 2:15, ngồi thiền, nhập các tầng thiền hơi thở, Kasina trắng, thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bộ xương, xác chết và phân tích danh của mỗi đề mục. 4:40, đi kinh hành, thiền niệm ân đức Phật. 5:20, ngồi thiền, nhập thiền niệm hơi thở, thiền tâm từ, bi, hỷ, xả, rải đến 10 phương và phân tích danh pháp từng tầng thiền. Sau khi quan sát và thấu hiểu các hiện tượng danh và sắc một cách riêng biệt, nói cách khác, sau khi phân tích sắc rồi phân tích danh, cả hai được gộp lại và thẩm sát chung. Đến đây gọi là tuệ phân biệt danh sắc hoặc phân biệt sắc và vô sắc. Danh và sắc được thẩm sát và thấu hiểu từng cái một trong một tiến trình gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Khi nó được tu tập, sẽ phát sinh trí tuệ rộng lớn. 5:15, ngồi thiền, quán sát danh và sắc theo phương pháp phân tích danh sắc. Ghi chú, định sắc mạnh. Ngày 31, được cho phép thực hành phân tích danh sắc. Đã phân tích các danh sắc ấy, hoàn tất toàn bộ bài thực hành rất tốt. Ngày 15, hoàn tất năm thời thiền, phân tích danh sinh lên khi quán sắc, chẳng hạn như quán sắc ý Phật, quán các lộ tâm thiện, quán các lộ bất thiện ở sáu căn. Sau đó, hoàn tất việc quán danh và sắc bên ngoài. Tâm trở nên định thâm sâu khi quán danh sắc nội phần và ngoại phần ở vô lượng thế giới, 10 phương, khắp mọi nơi. 2:20, ngồi thiền, quán danh sắc bên trong, bên ngoài và phân tích từng chi pháp của chúng một cách thuận lợi. Rõ ràng, Ngài Trưởng Lão hoàn thành tất cả mọi đề mục thiền một cách dễ dàng. Một cái tâm bình thường không thể hiểu rõ danh và sắc đến như vậy. Đó là do vô minh hay còn gọi là si mê. Đức Phật dạy phương pháp thiền quý giá này nhằm mục đích giúp ta thấy danh và sắc một cách sắc sảo, thoát khỏi si mê và thấu hiểu vạn vật như chúng thật sự là. Ngài thiền sư vô vàn đáng kính, Achina, người Myanmar, đã mô tả lại phương pháp thực hành này một cách rành mạch theo hướng dẫn của Tam Tạng Tipitaka. Ngài trưởng lão của chúng ta hành thiền dựa theo phương pháp này. Khi thực hành phương pháp này, danh sắc chân đế được thảm sát sử dụng ánh sáng của định làm nền tảng. Khi cái được nhắc đến như là thân và tâm bằng khái niệm quy ước được quán sát một cách sâu sắc, trí tuệ về danh sắc chân đế như chúng thực sự hiện hữu được thành tựu. Đó chính là tuệ phân biệt danh sắc. Chúng sinh phạm phải nhiều hành động bất thiện và tích lũy nhiều điều xấu ác, nhiều bất thiện nghiệp do bởi không hiểu biết sự thật này mà đưa đến đau khổ. Nếu chúng ta chứng đắc trí tuệ quý giá ngay trong kiếp sống này, ngày đó ta sẽ nhận ra những sai lầm nghiêm trọng mà mình mắc phải do tự tưởng tượng ra những khái niệm như tôi, đó là tôi và của tôi. Trong khi sự thật chỉ có hàng loạt danh và sắc sinh lên rồi diệt đi. Như vậy, ta phải cố gắng tránh xa thói quen đó, phải trở nên nhàm chán với lối tư duy dốt nát đó. Chúng ta ghê tởm, thờ ơ và lánh xa nó. Nếu ta thực hành phát triển thiền phân biệt danh sắc này và có được một ít chánh tri kiến và hiểu biết, nó sẽ giúp ta rất nhiều trong việc chứng ngộ Niết Bàn. Trí hiểu biết về bản chất thực sự của danh sắc là một cột mốc quan trọng trên con đường đến Niết Bàn. Rõ ràng, sự hiểu biết về Pháp và trí tuệ hành thiền chính là yếu tố tạo nên sự siêu phàm và tôn quý của Ngài Đại Trưởng Lão, giúp Ngài làm rạng rỡ tăng đoàn và hoằng dương giáo Pháp nhiệm màu, thu phục tâm tư chúng sinh trên khắp thế gian. Chúng ta cũng nên cố gắng đi trên con đường này để phát triển trí tuệ về Pháp, có được sự hiểu biết về bản chất chân thực của vạn vật và đời sống bằng cách thực hành thuần thục những kỹ năng pháp hành này.